cắn. Nhưng trên con ta sẽ xây hội thánh ta bằng quyền năng và mối yêu thương này. Tuy con là cắn, Phêrô, nhưng ta là đá. Trên ta đây, con hãy xây hội thánh ta bằng đức tin, bằng đức tin mỗi ngày.
Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về ý thức chứng nhân truyền giáo kiểu mẫu, mạnh mẽ, cương quyết, không ngã lòng thối lui trước những phản ứng không thuận lợi của người đón nhận tin mừng nơi chính Chúa Giêsu Kitô, chứng nhân của Thiên Chúa Cha, và nơi Thánh Phaolô Tông Đồ. Giờ đây, chúng ta cùng nhau nhìn đến một trường hợp ý thức chứng nhân truyền giáo có thể nói là còn non yếu, chưa được vững mạnh trong ơn Chúa, như đã xảy ra cho Phêrô khi ông chối bỏ Chúa. Trước đó, Thánh sử Marco đã kể lại nơi chương 14 từ câu 26 đến 31 tâm thức của Phêrô như sau. Hát thánh vịnh xong, Chúa Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu. Chúa Giêsu nói với các ông: "Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì kinh thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chân chiên và chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em." Ông Phêrô liền thưa: "Dù tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không." Chúa Giêsu nói với ông: "Thầy bảo thật anh, hôm nay nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh đã chối Thầy đến ba lần." Nhưng ông Phêrô lại nói quả quyết hơn: "Dù có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy: "Dù phải chết, con không chối bỏ Thầy." Với lời quả quyết này, Thánh Phêrô xem ra như rất chắc chắn về sự gắn bó của mình với Chúa Giêsu, chắc chắn về ý thức chứng nhân cho Chúa mặc cho những khó khăn. Nhưng có lẽ tông đồ Phêrô lúc đó chưa biết rõ về sự yếu đuối của mình, về phản ứng thật của con người mình như thế nào khi phải đương đầu với những khó khăn vì Chúa. Đành rằng, những lời bộc lộ của tông đồ Phêrô là những lời chân thành phát xuất từ con tim, nhưng chưa phải là những lời thật và vững chắc. Đối với mỗi người Kitô chúng ta, cũng có thể xảy ra như thế. Chúng ta có thể có những lời chân thành, nồng nhiệt, những lời của con tim, của cảm xúc nhất thời đối với Chúa Giêsu, nhưng chưa phải là những lời chắc chắn thật sự, chưa phải là những lời quả quyết ăn sâu vào trong chính con người mình. Ý thức chứng nhân truyền giáo chưa ăn rễ sâu vào trong chính con người để có thể đi đến mức độ thật sự dám hiên ngang dấn thân cho Chúa, mặc cho những thử thách cản trở. Vì ý thức chứng nhân chưa ăn sâu vào trong con người mình, nên đến khi gặp thử thách, người đồ đệ của Chúa có thể ngủ quên, bỏ mặc Chúa, chạy trốn và cả chối bỏ Chúa nữa, như tông đồ Phêrô ngày xưa. Nơi vườn cây dầu, khi Chúa đến với các tông đồ thì các ngài đang ngủ, Phêrô cũng ngủ. Giây phút lúc đó quả thật là giây phút nghiêm trọng, thế nhưng các ngài không hiểu và ngủ sai. Theo tâm lý, sở dĩ con người ngủ sai trong trường hợp như vậy là vì con người không ý thức được tầm quan trọng của giây phút đó, không xác tín về tầm quan trọng của giây phút này. Thường tin, khi ý thức điều gì quan trọng cho chính mình sắp sửa xảy ra, thì dù có mệt mỏi cách mấy, con người cũng sẽ không ngủ được, sẽ tỉnh thức canh phòng chứ không ngủ quên. Thái độ ngủ sai của các tông đồ lúc đó cho thấy là các ngài chưa quan tâm trọn vẹn, chưa ý thức vững mạnh về biến cố sắp diễn ra. Chúa đến mời gọi Phêrô và các tông đồ hãy tỉnh thức và cầu nguyện, nhưng các ngài không hiểu được tính cách khẩn thiết phải cầu nguyện. Vì thế, khi biến cố thử thách đến, các ngài bỏ trốn hết. Có thể các ngài phân vân, Chúa đã tỏ ra yếu thế chịu thua như vậy, thì mình còn phải liều mình chi nữa. Thế là các ngài bỏ trốn. Đôi khi chúng ta trong cuộc sống chứng nhân cho Chúa cũng có thể cảm thấy như vậy. Chúa đã tỏ ra yếu thế, im lặng, chịu thua kẻ dữ, thì mình cần phải dấn thân làm chi nữa. Từ phân dân như vậy, ý thức chứng nhân nơi ta cũng tiêu tan đi nhanh chóng. Sự hăng say nồng nhiệt ban đầu đã biến mất, và Phêrô đã đi đến chỗ chối bỏ Chúa một cách dễ dàng. Ý thức chứng nhân truyền giáo nơi tông đồ Phêrô lúc này còn non yếu. Chỉ sau biến cố vượt qua của Chúa Giêsu, khi được Chúa Thánh Thần ngự xuống và với hết lòng hăng say đáp lại ơn soi sáng của Chúa, lúc đó tông đồ Phêrô mới được trưởng thành và làm chứng cho Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh, chết trên thập giá và đã sống lại. Kinh nghiệm đau thương về lỗi lầm sa ngã của mình đã giúp Phêrô trưởng thành hơn. Chắc chắn, Phêrô luôn luôn ghi nhớ lời căn dặn của Chúa. Phần con khi đã trỗi dậy, thì hãy củng cố anh em con trong đức tin. Nguyện xin Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta đến sự trưởng thành trong ý thức chứng nhân truyền giáo. Lạy Chúa, xin củng cố mỗi người chúng con trong tình yêu Chúa, và ban cho mỗi người chúng con được ơn, can đảm, trung thành, làm chứng cho Chúa cho đến cùng. Amen.
Ai chờ vào ta sẽ không ngã. Sức mạnh của con chính là ta. Hãy ở mãi mãi trong ta. Phêrô, con không là đá. Phêrô, tuy con là cát, nhưng trên con ta sẽ xây ngôi thánh ta bằng quyền năng và mối yêu thương này. Phêrô, tuy con là cát, Phêrô, nhưng ta là đá. Bằng đức tin, bằng đức tin mỗi ngày, ba đào thuyền sóng gió hiên thương tình thầy tôi thương dây đi. Yêu hèn làm sao vững niềm tin đắm
đã chọn tôi làm đá tảng cho công việc lớn lao của Ngài. Thế mà tôi chỉ là những hạt cát nhỏ nhoi.